Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng nay Chủ nhật ngày 1 tháng 11 năm 2015, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức tại Thiền viện Vạn Hạnh xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện thiền có tựa đề là Cư Trần Lạc Đạo. Cư Trần Lạc Đạo, đây là một trong những tác phẩm của vua Trần Nhân Tông Việt Nam. Như chúng ta biết, trong lịch sử Việt Nam, phải nói hai triều đại Lý và Trần khoảng 400 năm đã đưa cái vị trí Việt Nam lên một cái vị trí rất là quan trọng, đặc biệt phải nói về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa. Sau một thời gian dài, ngót cả nghìn năm dưới ách đô hộ phương Bắc từ thế kỷ thứ nhất cho đến là đầu thế kỷ là thứ 10, và sau đó Việt Nam đã khôi phục lại nền độc lập. Và trong suốt 400 năm dưới hai triều đại Lý và Trần, Việt Nam là một, phải nói là một cái cường quốc. Và sở dĩ được như vậy tại vì các cái vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam thời bấy giờ là những cái nhà vua không những giỏi về mặt chính trị quân sự mà còn giỏi cả về mặt là đạo pháp hay là Phật pháp. Và những cái vị vua đó vừa là tài về thế gian mà đồng thời đó cũng là những cái vị thiền, là thiền sư. Và đặc biệt dưới triều đại của vua Trần Nhân Tông là vào khoảng cuối thế kỷ thứ 13, là một cái vị vua phải nói là nổi bật. Nổi bật là tại vì Ngài là người đã cầm quân đánh bại hai lần quân xâm lược là Mông Cổ ra khỏi đất nước. Như ta biết, vào cuối thế kỷ thứ 13, Mông Cổ đế quốc này đã làm cho cả thế giới là khiếp sợ, run rẩy. Nhưng mà khi đến Việt Nam đã bị Việt Nam đánh bại dưới sự chỉ huy của vua Trần Nhân Tông. Và vị vua này không những giỏi về mặt chính trị quân sự mà nhà vua này đã thể hiện một cái đức tính rất là cao quý của đạo Phật, đó là không tham quyền là cố vị. Và sau khi đánh bại lần cuối cùng quân Mông Cổ vào năm 1287, 6 năm sau, nhà vua đã quản lý và đã khôi phục lại được sự hùng mạnh là của đất nước Đại Việt. Và 6 năm sau đó, nhà vua đã nhường ngôi lại cho con và sống cuộc đời tu hành. Và sau đó đã thiết lập nên, đã khai sáng nên một cái dòng thiền mang cái đặc điểm của Việt Nam, đó gọi là Trúc Lâm là Yên Tự. Và Ngài đã thể hiện ra là cái sự chứng ngộ hay là sở đắc của mình là về Phật Pháp. Và Ngài đã có một số những cái sáng tác. Và trong số những cái sáng tác, tác phẩm để nói lên cái nhân sinh quan, cái sự giác ngộ, hiểu biết của mình về Phật Pháp, có một cái tác phẩm gọi là Cư Trần Lạc Đạo Phú. Phú là một cái thể là văn học cổ của Việt Nam, nó có vần điệu và những cái câu của nó là dài ngắn là khác nhau, và nó thường có cái sự là gọi là đối nhau. Thì trong cái bài Phú Cư Trần Lạc Đạo này nó có 10 đoạn, và cái đoạn cuối cùng đã kết thúc bằng một cái bài kệ có là 4 dòng. Cư Trần Lạc Đạo nghĩa là gì? Cư là ở, trần là thế gian, lạc là vui, và đạo là đạo. Cư Trần Lạc Đạo có nghĩa là sống ở đời mà vui với đạo. Kết thúc là 10 cái đoạn phú này là có bốn cái dòng. Dòng thứ nhất là Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khổn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, đổi cảnh vô tâm mạc vẫn thiền. 4 cái câu. Và 4 cái câu này nó có nghĩa nôm na là như sau. Câu thứ nhất, Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, sống ở đời thì tùy duyên mà vui với đạo. Câu thứ hai, cơ tắc sang hề khổn tắc miên, đói thì ăn, mệt thì ngủ liền. Câu thứ ba, gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, là trong nhà đã có cái kho báu rồi thì thôi khỏi tìm kiếm ở bên ngoài. Và câu thứ tư, đổi cảnh vô tâm mạc vẫn thiền, mình trước cảnh mà mình vô tâm thì khỏi cần phải hỏi thiền là cái gì. Thì 4 cái bài kệ này đã nói lên được cái nhân sinh quan hay là cái sự hiểu biết của cái vị vua anh minh này là về Phật Pháp. Và bây giờ chúng ta thử đi phân tích từng cái câu của nhà vua này xem thử mang ý nghĩa gì. Câu thứ nhất là Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên. Cư Trần là sống ở đời, lạc đạo là vui với đạo, thả tùy duyên thì hãy tùy duyên. Sống ở đời thì hãy tùy duyên mà vui với đạo. Câu thứ nhất, nhà vua giới thiệu đạo là quan trọng lắm. Đạo là một cái gì? Nó có mặt ở trong cái cuộc đời này, nó rất là quý. Nó quý đến nỗi mà Khổng Tử đã có lần nói rằng sáng nghe được đạo, chiều chết là cũng vui. Sáng mà nghe được đạo á thì chiều chết là cũng vui. Để nói đến đạo là một cái gì nó rất là cao quý, rất là quý báu. Thì cái chữ đạo này á, tùy theo cái định nghĩa của mỗi tôn giáo là khác nhau. Và cái chữ đạo được nhà vua Trần Nhân Tông sử dụng ở đây, đạo đó chính xuất phát từ cái chữ Dhamma. Dhamma là chữ Pali và chữ Phạn đó là Dharma, có nghĩa là pháp. Cái chữ đạo mà vua Trần Nhân Tông dùng đây thật sự ra đó có xuất xứ là cái chữ pháp ở bên Ấn Độ là cổ đại. Pháp đây là gì? Pháp đây là cái quy luật. Cái quy luật nó mang tính khách quan, không có lệ thuộc vào cái nhận thức là của con người. Và cái chữ pháp ở đây á, là được Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên với tự thân chứng ngộ đã phát hiện ra cái quy luật này. Cái quy luật mà lúc đó Ngài đặt cái tên gọi là định lý duyên, là duyên khởi. Do cái này có mà cái kia có, do cái này không có mà cái kia không có, do cái này sinh mà cái kia sinh, do cái này diệt mà cái kia diệt. Đây là một cái định lý, nó nói lên rằng tất cả sự vật hiện tượng trong vũ trụ này đều có mối quan hệ mật thiết là với nhau. Không một sự vật hiện tượng nào có thể độc lập một cách tồn tại, không thể tồn tại một cách độc lập được. Mỗi con người, mỗi sự vật đều tồn tại trong cái quan hệ với một cái khác. Không thể là bất kỳ một sự vật hiện tượng nào mà độc lập mà tồn tại được. Và cái mối quan hệ này hay là cái định lý duyên khởi này, chúng ta thường hiểu nôm na đó là luật và nhân quả. Luật và nhân quả, đây là một cái quy luật của vũ trụ khách quan. Dù Đức Phật Thích Ca có khám phá hay không khám phá thì nó vẫn là hiện hữu. Tuy nhiên Ngài là người đã khám phá ra cái quy luật này, và rồi dựa trên cái quy luật này Ngài đã chứng ngộ, giác ngộ ra, và Ngài đã đi truyền truyền đạo. Và cái chữ đạo ở đây thì đây là cái mà Đức Phật là khám phá ra, và Ngài thấy rằng cái đạo này rất là quý. Vì khi Ngài đi tìm cầu chân lý, chúng ta biết Ngài là một người thuộc dòng họ là hoàng tộc, giàu có, sung sướng. Về vật chất Ngài không thiếu gì, nhưng mà Ngài thấy rằng cái cuộc sống vật chất dù rằng đầy đủ phong phú đó, nó vẫn có một cái gì đó thiếu thốn, đau là đau khổ. Và thế rồi Ngài đi tìm cầu chân lý, và cuối cùng Ngài đã phát hiện ra cái quy luật này. Và sau đó Ngài đã về lại hoàng cung, đã truyền bá và cái sự chứng ngộ này để cho rất nhiều vị trong hoàng tộc cũng xuất gia tu tập là như Ngài. Không những vậy mà Ngài còn truyền bá cái sự chứng ngộ đó là ra khắp cả Ấn Độ và sau đó trên toàn thế giới là hiện nay. Thì cái chữ đạo đó hay là cái chữ pháp trong cái thuật ngữ là Phật giáo, cư trần lạc đạo, sống ở đời mà vui với đạo, sống ở đời mà vui với pháp, sống ở đời mà vui với cái quy luật nhân là nhân quả. Và thả tùy duyên là hãy là tùy duyên. Tùy duyên đây là sao? Tùy duyên đây là chúng ta thấy rằng là mọi người hoàn cảnh không ai giống ai. Có người nghèo, có người giàu, có người địa vị cao sang, nhưng cũng có những người địa vị thấp trong xã hội. Tuy nhiên, dù bất kỳ là cái tầng lớp nào, dù cao sang hay là thấp hèn, thì vẫn có thể vui với được cái đạo này. Tùy duyên có nghĩa là như vậy. Cái đạo này nó có sẵn ở trong cái vũ trụ này. Cái đạo này hay là cái pháp này nó có sẵn ở đó, trong tất cả mọi người là chúng ta. Và vua Trần Nhân Tông đã mở đầu cái bài kệ này là bằng cách muốn nói cho mọi người biết rằng, muốn nói cho thần dân của mình biết rằng, này quý vị sống trong cuộc đời thì quý vị hãy vui với cái đạo này, quý vị hãy vui với cái pháp này, quý vị hãy vui với cái quy luật nhân quả này. Đây là hãy vui lên. Và chúng ta thấy rằng cuộc sống của con người, như quý vị đã thấy từ mình chứng nghiệm, cũng như quý vị nhìn ra bên ngoài xã hội, quý cộng quý vị thấy con người bất kể thuộc tầng lớp nào, dù nghèo khó hay là giàu có, tất cả chúng ta thấy rằng đó, không phải hệ có tiền là hạnh phúc, không phải hệ có địa vị cao sang là hạnh phúc, không phải, không hẳn là như vậy. Mà thế rồi